Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tại Pháp hội Đài Loan năm 2025 có tiêu đề Vận dụng tốt kỹ năng chuyên môn, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan năm 2025 đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 24 tháng 12 năm 2025. Con xin kính chào sư phụ. Xin chào các đồng tu. 1. Sáng lập thương hiệu nỉ là để dùng cho Đại Pháp. Tôi là người sáng lập ra một thương hiệu thủ công mỹ nghệ từ vải nỉ. 9 năm trước, vì đam mê, tôi đã sáng tạo ra kỹ thuật sử dụng chất vải nỉ để làm ra nhiều loại đồ trang trí mang hình dáng các món ăn truyền thống của Đài Loan. Tôi muốn mượn sức ảnh hưởng của thương hiệu để quảng bá văn hóa truyền thống Đài Loan, kết nối với các giá trị phổ quát hiện nay, trở thành đề tài để giảng chân tướng. Khi đó tôi tự cho rằng mình có thể thông qua chuyên môn này để chứng thực pháp, giảng chân tướng, nên tôi đã rời bỏ sự nghiệp quân ngũ suốt 16 năm với niềm tin kiên định rằng việc lập thương hiệu là để dùng cho Đại Pháp. Tuy hiểu rằng là để dùng cho Đại Pháp, nhưng trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, do truyền thông của người thường đưa tin rộng rãi, sản phẩm thủ công của tôi cung không đủ cầu, mà quy trình làm nỉ chỉ có thể cặm cụi chăm chỉ làm từng món một. Điều này xa cách nguyện vọng ban đầu của tôi là dùng nó để giảng chân tướng. Lúc đó trong lòng tôi thường hỏi, sư phụ liệu đây có phải là con đường được an bài cho mình không? Sau đó tôi hiểu ra rằng bản thân có tâm nóng vội và tâm mong cầu thành công nhanh chóng. Đồng thời tôi cũng chợt nhận ra nếu không có một mô hình kinh doanh vững chắc thì sẽ không thể hoàn thành nguyện ban đầu ấy của mình được. Đúng vào thời khắc khó khăn nhất, tôi gặp được một cô giáo dạy kinh doanh. Tôi kể với cô ấy những khó khăn của mình và cô ấy nói, bây giờ chị nhất định phải tìm người hỗ trợ sản xuất. Nhờ vậy tôi càng hiểu rõ rằng để duy trì một thương hiệu thủ công thì cần phải có đội ngũ thợ sản xuất. 2. Huấn luyện đội ngũ trở thành lực lượng thúc đẩy quảng bá sinh nhuân về sau. Khi bắt đầu xây dựng nhóm để đào tạo tay nghề, tôi phải thiết lập các quy định của công ty, một việc tôi thấy khá tẻ nhạt nhưng lại cần phải thực hiện hàng ngày. Việc đào tạo thợ thủ công không chỉ đơn giản là hướng dẫn từng bước. Mỗi sản phẩm có hình dáng khác nhau, đòi hỏi những kỹ thuật khác nhau và cảm quan về thẩm mỹ là điều được bồi bổ theo thời gian, chứ không phải ngay một lúc là có được. Thường thì các sản phẩm phải được chỉnh sửa lại để hoàn thiện, các tay nghề thường lộ vẻ thất vọng và khó chịu. Điều này đã thực sự khảo nghiệm tâm tính của tôi. Tôi hướng nội xem xét lại cách mình hướng dẫn thợ và thấy rằng, dù tôi nghĩ rằng mình đã nói rất rõ, nhưng một số vẫn còn thấy mơ hồ và bối rối. Tôi nhận ra rằng mình cần tổ chức một buổi đào tạo kỹ thuật cơ bản để các thành viên dần dần hiểu và đạt được tiêu chuẩn mà tôi yêu cầu. Khi việc đào tạo đang đi đúng hướng, một cô tên là Thang đã mua một cuốn truyện Pháp Luân. Điều này đã đánh dấu sự khởi đầu của một khảo nghiệm đối với cả hai chúng tôi. Trong các buổi đào tạo, tôi thường nhắc nhở cả nhóm cần kiểm soát bản thân, không được nóng tính khi hướng dẫn khách hàng. Mặc dù vậy, Thang thường xuyên hành xử theo cảm xúc, tạo ra bầu không khí tiêu cực trong lớp học. Dù tôi đã nhắc nhở cô ấy nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn không thay đổi. Tôi nhớ có lần tôi tự nhủ rằng lần này nhất định phải xem nhẹ. Nhưng thâm tâm biết rõ cái gọi là xem nhẹ ấy hoàn toàn không phải xem nhẹ thật sự, mà thực chất là muốn lấy ác chế ác, không thèm để ý đến cô ấy nữa. Tuy nhiên, tối hôm đó, khi học Pháp, tôi đã đọc được đoạn Pháp này. Sư phụ giảng, một khi xuất hiện tâm từ bi, thì thấy chúng sinh rất khổ. Trích chuyển Pháp Luân. Trong khoảnh khắc, tôi dường như thực sự cảm nhận được nỗi khổ của Thang. Ngày hôm sau, tâm tôi cũng trở nên rộng mở hơn và tôi chủ động đến trò chuyện với cô ấy. Không ngờ cô ấy vừa khóc vừa nói với tôi rằng tối qua cô cũng được đọc một đoạn Pháp. Sư phụ giảng, mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không? Trích chuyển Pháp Luân. Cô bày tỏ rằng ở nơi làm việc cô thường có tâm tật đố và tâm sợ hãi. Cô rất lo lắng rằng công việc của mình sẽ bị người khác cướp mất, Thậm chí nếu ý kiến của cô không được chấp nhận thì cô cũng rất khó chịu. Bản thân cô nhiều năm nay cảm thấy rất đau khổ. Nghe xong tôi cũng bật khóc. Tôi có thể cảm nhận sâu sắc khát vọng muốn trở nên tốt hơn của một người thường, cảm nhận rằng Đại Pháp đã bắt đầu bén rễ trong tâm của Thang. Từ đó chúng tôi thường xuyên giao lưu về Pháp. Tôi cũng đề nghị rằng trước giờ làm việc chúng tôi có thể tĩnh tâm cùng nhau học Pháp. Về sau, một nhân viên khác cũng tham gia học. Từ đó mỗi khi tôi kêu mệt, họ lại nói với tôi rằng phải khổ kỳ tâm trí chứ. Tôi nhận ra thì ra đội ngũ nhân viên của tôi không chỉ trưởng thành về kỹ năng nghề nghiệp mà còn có thể ngộ sâu hơn về Pháp. Họ cũng giống như một chiếc kính hiển vi thường xuyên phơi bày những chấp trước ẩn sâu của tôi mà bình thường tôi không nhận ra. Tôi hướng nội và nhận ra mình có tâm tự cao, không thích bị phê bình, ích kỷ, chạy theo lợi nhuận. Tôi đã chân thành chia sẻ những thiếu sót của bản thân với họ. Khi tôi chú trọng đề cao tâm tính của mình, kết quả đã mang đến những điều không ngờ tới. Tôi hiểu rằng tất cả những điều này đều cần dựa trên nền tảng tu luyện cá nhân vững chắc. Sư phụ giảng, chư vị không tu bản thân mình thì chư vị giúp tôi chính pháp thế nào, tôi dùng chư vị như thế nào. Trích đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp. Những năm qua, bằng nhiều hình thức khảo nghiệm khác nhau đã nhắc nhở tôi rằng phải học cách tu tốt bản thân trước thì mới có thể cứu độ chúng sinh. Hành trình xây dựng đội ngũ làm việc của tôi tiến triển cùng với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về tinh thần hợp tác của Sơn Yun. Tôi đã xem không dưới 100 lần video điều gì làm nên một vũ công Sơn Yun. Có vài câu nói mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Cần một ý chí cứng như thép và thân thể mềm dẻo như cao su. Cần vấp ngã hàng trăm lần để rồi đứng dậy hàng ngàn lần sau đó. Và dù phải trả giá thế nào, điều đó cũng xứng đáng. Trước khi trình diễn kỹ thuật làm đồ thủ công từ vải nỉ cho khách hàng, tôi thường mở video này để truyền cảm hứng. Tất cả các thành viên trong nhóm của tôi đều đã đi xem biểu diễn của đoàn nghệ thuật Sơn Yun. 9 năm làm việc cùng nhau, vượt qua thử thách và đề cao tâm tính, đã tạo nên nền tảng vững chắc để tôi có thể quảng bá Sơn Yun hiệu quả hơn. Trong những năm gần đây, mỗi khi được mời giảng dạy tại các buổi workshop, tôi đều chứng thực Pháp. Tôi lồng ghép những thể ngộ và video của các nghệ sĩ Sơn Yun vào bài giảng của mình. Mỗi khi gặp khảo nghiệm, tôi hiểu rằng đó là lúc mình cần có bước tiến lớn trong tu luyện. Tôi đã chuyển từ trạng thái lo lắng về việc thể hiện bản thân sang tự tin khi đứng trước khán giả. Bởi tôi biết, tôi là một người tu luyện, tôi cần có được sự tự tin của một đệ tử Đại Pháp. Phải luôn đối đãi bằng chính niệm để có thể xoay chuyển cục diện khi đối mặt với những tình huống bất ngờ. Trông có vẻ như chỉ một mình tôi đứng trên sân khấu, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ rằng toàn bộ quá trình đều được hoàn thành dưới sự trông nom của Sư Tôn. Tôi thường cảm thấy mình được thúc đẩy nhanh chóng bởi hồng thế của chính Pháp, có cảm giác như còn chưa kịp tu tốt đã phải tiếp tục tiến lên rồi. Tốc độ đề cao tâm tính chưa theo kịp, buổi đào tạo kế tiếp đã chờ sẵn. Mỗi lần tưởng như chỉ là một lời mời giảng dạy, thực chất chính là chuẩn bị bước vào trận chiến. Những tâm chấp trước của bản thân tôi liên tục bị phơi bày trong quá trình ấy. Vừa mới bỏ đi một tầng thì quan ải kế tiếp lại đến. Các đồng nghiệp trong công ty giống như những tiểu thiên sứ bên cạnh hỗ trợ cũng dần dần hiểu được thâm ý của tôi khi quảng bá Sơn Yun tại các lớp đào tạo. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng thường cùng nhau thảo luận cách thiết kế bài thuyết trình. Tôi tham khảo ý kiến của họ và cố gắng phù hợp với nhu cầu của từng hoàn cảnh khác nhau. 3. Kết duyên với chúng sinh, cùng nhau xem Sơn Yun. Tôi thường nghe phản hồi của học viên sau buổi học rằng họ không ngờ một lớp học làm đồ thủ công từ nỉ lại có thể kết nối sâu sắc đến vậy với Sơn Yun. Có người ban đầu tưởng đó là quảng bá tôn giáo hoặc vì những thông tin phiến diện mà mang theo định kiến. Nhưng sau đó nhiều học viên lại nói rằng họ cũng muốn có cơ hội vào nhà hát để xem biểu diễn của Sơn Yun. Tôi nhớ rất rõ một học viên, người tỏ ra khá thiếu kiên nhẫn trong nửa đầu buổi học khi tôi giảng giải các kỹ thuật cơ bản. Cô ấy nóng lòng muốn bắt tay vào làm sản phẩm. Sau buổi học, cô đã chia sẻ suy nghĩ của mình và xin lỗi tôi. Ban đầu cô không hiểu vì sao một lớp thủ công lại tập trung vào nội dung liên quan đến Sơn Yun, thậm chí còn nghi ngờ tôi đang quảng bá tôn giáo. Nhưng cuối cùng, cô nhận ra rằng những gì Sơn Yun thể hiện chính là nền tảng và nguồn cảm hứng cho sáng tạo. Là một nhà trị liệu bằng nghệ thuật, cô cảm thấy áy náy vì đã đánh giá lớp học của tôi một cách phiến diện. Trước khi rời đi, cô bày tỏ mong muốn có dịp trao đổi thêm với tôi về nghệ thuật. Tôi đề nghị chúng tôi cùng đi xem một buổi biểu diễn Sanyun và cô đã đồng ý. Năm đó chúng tôi đã cùng nhau đến xem buổi biểu diễn tại Đào Viên. Ngoài ra còn có một cô giáo trung học làm tôi có ấn tượng đặc biệt. Sau khi khóa học kết thúc, cô ấy đến chào tạm biệt tôi, nói rằng khóa học 3 ngày này là khóa học tuyệt vời nhất mà cô từng tham gia trong đời. Thấy cô lưu luyến không muốn rời đi, tôi ôm cô ấy để bày tỏ sự trân trọng của mình. Mắt cô rưng rưng, khiến tôi cũng vô cùng cảm động. Tối hôm ấy, khi về nhà, có gì đó thôi thúc tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Qua điện thoại, cô kể rằng trên đường về nhà, cô bị đụng xe, nhưng cả người và xe đều không sao. Tại chỗ đụng xe, cô ngẩng đầu lên và thấy trước mắt là một bảng quảng cáo Sanyun rất lớn, và cô nghĩ ngay là sẽ rủ tôi cùng đi xem buổi diễn của Sanyun. Chưa dám rủ thì không ngờ lại có điện thoại của tôi. Cô cảm thấy sự trùng hợp này thật kỳ diệu đến khó tin. Tôi nói, vậy thì chúng ta nhất định đi nhé. Và chúng tôi đã đi xem Sanyun cùng nhau. Một vài thành viên trẻ trong nhóm nói với tôi rằng họ đã cùng nhau đi xem Sanyun. Tôi thực sự vui mừng cho họ bởi vì tôi biết họ đi không phải vì nể tôi mà là vì chính bản thân họ, vì họ đã thực sự hiểu rõ chân tướng. 4. Tinh tấn thường hằng để cứu độ chúng sinh tốt hơn. Năm ngoái tôi đăng ký học cao học để nâng cao hoạt động kinh doanh của mình. Mọi thứ trở nên bận rộn và tôi cảm thấy mình chưa làm tốt 3 việc. Tôi dần chấp trước vào việc làm công việc đại pháp mà không chú trọng đề cao bản thân. Tôi thường xuyên cảm thấy kiệt sức về thể chất và gặp khó khăn khi hoàn thành công việc. Sau một thời gian, việc làm công việc đại pháp trở nên mang tính hình thức. Tôi hiểu rằng mình cần duy trì cả chất lượng lẫn tần suất học pháp và luyện công để đảm bảo thực hiện trọn vẹn những thể ước lịch sử của mình. Sư phụ giảng, phần đường gian khổ nhất chư vị đều vượt qua rồi, thời gian khó khăn nhất chư vị đều vượt qua rồi. Bước đi cho tốt con đường này của mình, nói thì xác thực rất dễ, nhưng làm thì xác thực rất khó. Tuy vậy, dù khó thế nào, chư vị tới thế gian là vì việc này. Dù khó ra sao, sinh mệnh chư vị chính là vì việc này mà thành tựu. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Sư phụ cũng giảng, nói cách khác, thiên thể to lớn mà chư vị đại biểu ấy và thân thể của chư vị là như nhau, là đối ứng. Như vậy, rất nhiều sinh mệnh ấy có thể vì sự tu luyện không được tốt của chư vị, họ không thể được đắc độ. Chính là vì chư vị tu không được tốt nên họ không thể biến đổi thành tốt. Chư vị còn nhiều tâm không bỏ, can nhiễu đến họ, phản lại họ cũng can nhiễu đến chư vị. Trích, giảng pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ. 5. Kết luận. Con xin cảm tạ sự khổ tâm an bài của sư phụ đã giao phó cho đệ tử trở thành người truyền bá văn hóa truyền thống trong thời khắc chính pháp cuối cùng. Suốt chặng đường đi qua, thông qua các lớp học và hội chợ, tôi đã có cơ hội kết duyên với rất nhiều chúng sinh khác nhau. Mỗi khi gặp phải các khảo nghiệm lớn nhỏ, tôi thường nhận được sự chỉ dẫn và an ủi khi nghe băng ghi âm giảng pháp của sư tôn, nghe Minh Huệ radio, niềm vui khi tâm tính được đề cao không thể diễn tả bằng lời. Còn rất vinh hạnh khi kỹ năng chuyên môn của mình có thể trở thành phương tiện cứu độ chúng sinh, được dùng cho đại pháp. Còn hy vọng trong tương lai có thể làm tốt hơn nữa, không cô phụ sự từ bi cứu độ của sư tôn. Tạ ơn sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Bài viết có chỗ nào chưa đúng, xin đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhue.org.